Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh, với bài 15 Hội Thánh Phục vụ, phần 2 Phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Nhiều năm trước đây, những câu vè rất phổ biến, châm biếm các quan tham mà vẫn tự hào xưng mình là đầy tớ nhân dân, được truyền miệng với nhau để đùa vui, nhưng cũng đầy trắc ẩn trước một nghịch lý lạ lùng. Như đầy tớ thì đi ô tô, ông chủ lộn ngược ba lô nhảy tàu. Đầy tớ thì ở nhà lầu, để cho ông chủ giấy dầu che mưa. Đầy tớ chè chén say sưa, tấm thân ông chủ rau dưa qua ngày. Thật ra, sống giữa cõi đời có khá nhiều bon chen tranh giành lợi lộc bản thân chi phối. Thì để có thể sống đời phục vụ trong tinh thần tôi tớ, quả là một điều không dễ dàng. Ngay cả các môn đồ ngày xưa theo Chúa, khi họ đến thành Capernaum trong xứ Galilê, đã từng nghe Chúa dạy rằng, nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Theo Phúc Âm Mát, chương 9 câu 35. Họ không những chỉ nghe mà còn chứng kiến cả tấm gương tận tụy phục vụ quên mình để rao giảng tin mừng cứu rỗi và chữa lành mọi bệnh tật cho đoàn dân đông của Chúa Giêsu tại xứ Galilê suốt gần 2 năm. Đến năm cuối cùng trên đất, Chúa mới trở lại Jerusalem. Các vị sứ đồ đã theo Chúa một thời gian dài như thế mà ngay cả thời khắc gần kề với giây phút Chúa chịu thương khó tại Jerusalem, khi Ngài đang nói về sự chết của Ngài, mà sứ đồ Gia-cơ và Văn cũng không màng quan tâm đến điều đau thương Chúa sắp phải chịu. Họ chỉ lo kiếm tìm cho mình một địa vị cao trọng hơn người, ấy là xin được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa Giê-xu khi Ngài được vinh hiển trong nước của Ngài. Có lẽ họ nghĩ Chúa sẽ chiến thắng nước La Mã đang cai trị họ, để lập nước Israel thuộc riêng cho Ngài và Ngài sẽ làm vua trên đất. Họ đã khiến 10 sứ đồ khác nghe điều cầu xin đó cũng phải tức giận vì có kẻ muốn phỏng tay trên điều lòng mình lâu nay cũng hằng ao ước lắm. Chẳng có ai trong số họ chịu lắng nghe lời Chúa để thấu hiểu thông điệp quan trọng Chúa ban và không đánh mất cơ hội được gần bên Chúa chí cao, được chia sẻ cùng Ngài. Vì thế Chúa Giêsu gọi họ mà dạy rằng: các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Theo Phúc Âm Mát chương 10, từ câu 42 đến câu 45. Đây là một chân lý thật tuyệt vời, tiềm ẩn một sự khôn ngoan vượt trên sự suy biết của nhân loại. Bởi đối với người đời thì kẻ có địa vị cao sẽ là người cai trị với quyền lực áp bức thống trị người khác. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, giá trị của người lãnh đạo được đo lường bằng tinh thần phục vụ hạ mình, như một người đầy tớ đối với mọi người, không phân biệt thấp cao. Và chính Ngài cũng là gương mẫu chuẩn xác nhất cho tinh thần phục vụ của một người đầy tớ chân chính. Vậy nên, chúng ta cùng suy nghĩ thế nào là người phục vụ trong tinh thần tôi tớ, như Chúa Giêsu đã từng phục vụ. Thứ nhất, tinh thần khiêm nhường, hạ mình. Lời Chúa dạy rất rõ ràng rằng, đối với thế gian thì người lãnh đạo lấy quyền thế mà cai trị dân, bắt người ta phải phục vụ mình. Nhưng đối với người theo Chúa thì không phải như vậy. Ai muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ, còn ai muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Nghĩa là người phục vụ Chúa trong tinh thần tôi tớ phải là người biết hạ mình, khiêm nhường, luôn xem người khác như tôn trọng hơn mình. Bởi vì dù họ đang ở vị trí nào của các nấc thang trong xã hội thì cũng đều là người được Đức Chúa Trời xem trọng cả, không phân biệt sang hèn, bắt học hay dốt nát. Chúa Giêsu đã sẵn sàng trả giá rất cao để cứu chuộc tất cả mọi người. Chính Ngài đã hạ mình tột bậc, phải từ bỏ ngôi cao xuống trần làm người, sinh ra trong nơi chuồng chiên máng cỏ, sống kiếp nghèo hèn, để rồi chịu sự đau đớn sỉ nhục, thậm chí chịu chết trên cây thập tự để đền tội cho tất cả chúng ta. Cho nên mọi phân biệt đối xử, phân chia thứ hạng cao thấp trong phục vụ đều đi ngược lại với tinh thần tôi tớ mà Chúa dạy. Thứ hai, tinh thần làm tôi mọi cho mọi người. Phục vụ Chúa trong tinh thần tôi tớ đòi hỏi phải quan tâm đến nhu cầu của người khác mới có thể đáp ứng hữu hiệu cho đối tượng mình phục vụ. Người ích kỷ chỉ nghĩ đến mình hay tự cao tự đại, xem mình là trung tâm của vũ trụ thì không thể trở nên người phục vụ trong tinh thần tôi tớ được. Bởi Đức Chúa Trời sẽ chống cự kẻ kiêu ngạo. Chính Ngài không nhường sự vinh hiển Ngài cho bất cứ ai. Và lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 14 câu 11 cũng cảnh báo, bởi ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Chúa Giêsu là Thầy mà còn cúi người xuống rửa chân cho môn đồ mình. Còn chúng ta là ai mà có thể lên mình kiêu ngạo, chỉ lo tìm kiếm địa vị, được ăn trên ngồi trước và được người phục vụ, còn mình thì không phục vụ ai. Chúa nhấn mạnh rất rõ ràng, song trong các ngươi không như vậy mà phải trái lại. Tinh thần phục vụ trong Chúa hoàn toàn ngược lại với tinh thần ông chủ của thế gian. Đó là tinh thần làm đầy tớ, làm tôi mọi tất cả mọi người để mưu cầu lợi ích cho đối tượng mình phục vụ, chứ không phải cho riêng mình. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời rất khôn ngoan. Ngài đã định sẵn mọi chương trình kế hoạch cho mỗi cuộc đời của chúng ta từ trước khi sáng thế. Ngài cũng là đấng sắm sẵn cho chúng ta mọi điều để có thể làm việc tốt lành, hầu hoàn thành kế hoạch phục vụ mà Ngài đã giao cho chúng ta. Vì thế, những gì chúng ta có hôm nay có thể là sức khỏe, thì giờ, tiền bạc, tài trí hay một nhiệm vụ nào đó trong hội thánh cũng chỉ là được ban cho để có thể lấy lòng yêu thương, làm đầy tớ lẫn nhau như lời Chúa dạy trong thư Galati chương 5 câu 13. Nếu chúng ta không sống đúng mục đích của Đức Chúa Trời đặt để, không dám trả giá hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ chủ giao, thì tất nhiên Ngài cũng không thể đầu tư vào những điều vô ích được. Chúa nói ai muốn làm lớn, ai muốn làm đầu, có nghĩa là ai trong các người muốn làm người lãnh đạo, thì phải nhớ rằng lãnh đạo trong Chúa không phải là thụ hưởng, ăn trên ngồi trước, nhưng là phục vụ, và phải phục vụ trong tinh thần tôi tớ cho tất cả mọi người. Chúa đã đến để hầu việc người ta. Chúng ta há không biết noi gương Chúa để sẵn lòng hầu việc trong tinh thần tôi tớ mọi người sao? Thứ ba, tinh thần vâng phục. Chính Chúa Giêsu đã vâng phục Cha đến thế gian để hầu việc người ta và làm giá chuộc mọi người. Chính Ngài đã phán dạy điều này và Ngài cũng đã sống đời vâng phục Chúa Cha thật trọn vẹn để hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Cha. Con đường thập giá của Chúa Giêsu phải đi thật nhiều chông gai nghiệt ngã. Cuộc đối đầu tranh chiến trong Chúa đã khốc liệt đến nỗi mồ hôi Ngài đổ ra như giọt máu. Và Chúa phải cất lên lời cầu xin Đức Chúa Cha: xin cất chén đau thương này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý muốn của Cha. Và rồi Chúa cũng đã vâng phục Cha mình cho đến chết, thậm chí chết nhục nhã trên cây thập tự. Đối với người Do Thái bấy giờ, thân phận làm tôi mọi là thân phận nô lệ, được xem là tài sản của ông chủ, nên phải hoàn toàn lệ thuộc ý muốn của chủ. Áp dụng lời Chúa dạy, con dân Chúa ngày nay phải sống đời phục vụ trong tinh thần tôi tớ, vâng phục Chúa trọn vẹn. Muốn vậy, mỗi người phải thông biết ý muốn của chủ mình qua việc đọc, học lời Kinh Thánh, để vâng phục mà làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Không thể xuôi theo những ham muốn ích kỷ cá nhân hay sự biến nhát chểnh mảng của thói quen xác thịt, đem chôn giấu những ta lân Chúa sắm cho, hay chỉ làm lợi riêng cho mình mà trở thành người đầy tớ dữ và gian ác, kết thúc cuộc đời mình một cách ẩm hiu. Nhưng trái lại, phải là người phục vụ Chúa trong tinh thần tôi tớ, để đem đến nhiều lợi ích cho hội thánh của Đức Chúa Trời, và nhờ đó mà có thể mở mang nước Chúa rộng khắp nơi. Vâng phục Chúa, làm đầy tớ lẫn nhau, không phải là chuyện dễ dàng, vì đòi hỏi chúng ta phải khôn ngoan, xác định đúng đắn chỗ đứng của mình đối với trời và đất. Nghĩa là phải biết rõ Chúa chính là Đức Chúa Trời tối cao, Ngài cũng là chủ cuộc đời mình, mới có thể tôn kính Chúa mà ước ao sống đẹp lòng Chúa bằng cách phục vụ con dân Ngài trong tinh thần tôi tớ. Ý thức này cũng giúp chúng ta sẵn sàng trả giá hy sinh những giá trị tạm bợ của đời này để mạnh dạn đầu tư vào cõi vĩnh hằng phước hạnh bằng cách sống đời trung tín, hầu việc Chúa thật tận tụy trong tinh thần tôi tớ như lời Chúa đã dạy và nêu gương cho chúng ta. Nếu mỗi cơ đốc nhân đều thật sự để Chúa làm chủ cuộc đời mình, luôn học biết lời Chúa để trân trọng sống đúng như lời Ngài dạy, để trở thành những người thật sự lấy lòng yêu thương mà làm đầy tớ lẫn nhau, thì cộng đồng con dân Chúa hay hội thánh Đức Chúa Trời sẽ là một thế giới tốt đẹp biết bao. Chắc chắn không còn điều nào làm đẹp lòng Chúa hơn, và cũng không có lời chứng nào hùng hồn ấn tượng cho trần gian tâm tối đang hoàng hoại với biết bao tệ nạn gian ác, đạo đức suy đồi này cho bằng chính những đời sống vâng phục Chúa, hạ mình phục vụ lẫn nhau trong tinh thần tôi tớ.
Xin Cha yêu thương tha tôi đất Việt, xin Cha tha tôi con người, ban cho Việt Nam an bình. Chúng con nay xin chi tôn thờ Ngài, sống chi để sáng danh Ngài, trọn đời truyền giao phúc ân. Cha tha tội con người, ban cho Việt Nam an bình. Chúng con nay xin chi tôn thờ Ngài, sống chi để sáng danh Ngài, trọn đời truyền giao phúc ân. Xin Cha yêu thương tha tội đất Việt, xin Cha tha tội con người, ban cho Việt Nam an bình. Chúng con nay xin chi tôn thờ Ngài, sống chi để sáng danh Ngài, trọn đời truyền giao phúc ân cho Việt Nam.